làm những cái là bình dị, nên rất là giản dị, rất là bình thường tâm địa đạo, rất là trong sáng, nó không có cái gì vấn đề. Thì Phật tử nếu mà nghĩ vậy bây giờ làm Phật dễ hay khó? Dạ, hết nghe chưa nói làm như nó dễ đó, ha. Có gì đâu, không có gì bí mật, không có gì khó khăn, chỉ là buông xả hết trơn, ha, buông xả hết trơn rồi để tâm mình trong sáng thanh tịnh đó là Phật. Có nhiều mà có gì đâu khó lắm đâu, mà có gì khó hiểu đâu. Và xin thưa, có gì bí mật không? Có gì đâu, ta trải dài, ta trong sáng, không có vấn đề trơn, bí mật cái gì? Đó, ha. Đó, mà nghe là những lời ngài nói ra tại mình không thấm được ý ngài chứ. Những cái lời Phật tổ nói ra không có gì bí mật cả, cũng là trong sáng thôi, nó rõ ràng thôi, nó chỉ thật cho mình. Nhưng mà mình điên đảo, mình lạ lùng, rồi mình cho Phật rằng lạ lùng thế thôi. Tại cái tâm điên đảo của mình, rồi mình làm điên, rồi mình nghĩ điên đảo theo luôn, chứ sự thật đâu có. Thì khi Phật tử hiểu được cái đó rồi, mình mới thấy đạo Phật rất là giản dị, rất là bình dị. Mà nó ngộ cái gì? Có cái ông Tâm Thế ở trên Tây Ninh, ổng là gia đình Phật tử, bây giờ ổng làm bên kiểm soát, bên trị sự, bên ban trị sự tỉnh chứ. Thành ra ổng cũng sáng suốt, đạo pháp rất sâu. Và khi sư nghe giảng về tâm, nó thòi có nhân viên này bữa nay gặp dự hội sư giảng pháp nay, hồi trước mấy chục năm rồi là học nhưng mà nó tâm nó mù mờ không biết, tưởng là nó sâu xa. Đi trong kinh Phật nó là tối thượng thừa, học về tâm là học pháp tối thượng thừa, đó ha. Mà thiền về tâm là thiền của Như Lai, thiền của Phật. Chuyện nghĩ rằng nó quá khó khăn, mà mơ hồ, cái tâm rất là mơ hồ, nó khó khăn. Mà hôm nay mà nghe sư giảng xong mà dễ như đồ chơi, dễ dữ. Nó bình dị, nó khó khăn làm như nó mở ra, nó rõ ràng quá, không có gì lạ đùng hết chứ. Mà sự thật ra vậy đó, đó ha. Không có gì, tại mình cho nó khó khăn, rồi mình không có nắm trong đó, tại mình không học hỏi rõ ràng, thành ra nó khó. Thành nó là như bí mật, chứ sự là có gì bí mật không? Sư trình bày Phật tử có gì bí mật không? Hiện thực cái tâm Phật tử thấy nghe đây, đừng có chạy theo cảnh, đừng có phân biệt cảnh. Hay là Phật tử để tâm thanh tịnh niệm Phật, cái đó là đương sống hiện thực. Cái hiện thực, cái đang là, cái hiện thời. Thì bây giờ hằng hiện hữu là cái tâm chư Phật sống vậy đó. Thấy như thế mà thôi thì khẩn thêm đầu. Chúng sinh là cái đầu thêm đầu. Tại sao là một người có cái đầu là coi được rồi. Nhưng mà mình sanh sứa, được kêu mình sanh sứa, mình thêm đầu. Phải không? Thêm đầu. Tại sao là gặp cái cảnh thì gặp nhà, biết nhà, cửa rồi, được rồi. Ở cái nhà đó đẹp quá ha, tôi chịu à. Còn nhà, nhà này xấu, kiểu thì tôi không chịu. Mình thích ở đây quá, tại mình thêm lắm được. Rồi bây giờ Phật tổ sao thấy người là người, già là biết già, trẻ biết trẻ, nam biết nam, nữ biết nữ. Thì thôi, còn mình không chịu đâu. Già được thấy già, biết già, ông già này có được tướng không? Ông già lình xình, ông già này đen, già này thấu. Ký cũng hay gặp cái người kia vậy, hay gặp cái người nữ, người tốt, xấu, đẹp, so sánh đủ điều. Đồ vật cũng vậy. Thì mình thêm tùm lum, Đức Phật nó chi thừa vậy. Đó là tâm chúng sinh, nó làm cho mình khổ thêm đó. Cái sự thật trên đời này không có gì đối với mình khổ cả. Rất bình dị, rất thanh thản, đều là tự tánh Niết Bàn. Cho nên Bồ Tát đã nắm được đó là kêu vô trụ xứ Niết Bàn. Tại Bồ Tát đó là không có Niết Bàn, là kêu vô trụ xứ, là cái Niết Bàn này không có trụ chỗ nào, yên định chỗ nào, ngài thị hiện đâu là Niết Bàn đó, kêu vô trụ xứ Niết Bàn. Ta nắm được chỗ đó. Thì chân tâm Phật tử khi mà thấy cảnh, biết cảnh mà thôi, nghe chỉ nghe âm thanh mà thôi, là ngay đó là biết sống lên thần Niết Bàn. Đúng rồi, không bao giờ khổ. Sư bảo tử luôn luôn an vui, nhẹ nhàng, sáng suốt thơ thái, cái đó là nằm trong Niết Bàn, đâu có khổ không đó ha. Mà bây giờ phải sống được rồi, bây giờ nó thưa sư cái nó hơi khó. Sự thật anh chị là tại cái thói quen của mình thành nó hơi khó. Mới gặp cảnh bắt đầu chạy theo cảnh, rồi gì chạy theo cảnh, phân biệt cảnh, nghe âm thanh nó chạy theo âm thanh, phân biệt âm thanh, thành ra cái đó là tự mình làm khó mình. Thì bây giờ mình phải gì? Học đạo, bây giờ biết lại con đường đi đó nó sai lệch rồi, nha. Mình phải trở làm sao vào đường chạy theo đó. Mà nếu mình không chạy theo, bây giờ mình phải cho gì? Mình phải gì? Tu là sửa lại cái tâm niệm. Thì sửa làm sao? Là niệm Phật. Bây giờ tự chạy theo lo niệm Phật rồi, không có vụ nó phân chạy theo phân biệt nữa, rõ không? Mình lo niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mình thấy câu niệm Phật cho rõ ràng. Bây giờ mình tập như quen rồi, Đức Phật chỉ cái phương cách mình như vậy đó, mình lo cho câu niệm Phật mình thôi. Thành ra bây giờ cảnh phải phớt là mình thấy mù mờ trong tâm mình thôi, mà mình thấy rõ câu niệm Phật. Thì lần lần cái ý thức và cái mặt nó thức nó yếu lần, được thấy không? Nó yếu lần bắt đầu là nó không chạy theo cảnh, nó phân biệt nữa. Thì bây giờ mình mới là gì? Mới thấy là thấy mà thôi, nghe chỉ nghe là thôi. Đó. Chưa thí dụ là có cái đó, có hai chàng trai kia cùng đi qua rạp hát, cùng đi qua rạp hát đó, thì một chàng trai kia gặp rạp hát, rạp hát đó mà cái rạp hát nó đương có cái gánh hát nó về, thì cái chàng kia dòm rạp hát, chú ý rạp hát, nói là bữa nay là đào gì kép gì, dây chánh đóng đó tuồng gì, thì nói hết cho con chàng kia đương tử tưởng tôi, ông đi cũng đi cùng song song đó mà ông tưởng nghĩ đến cái Đà Lạt, ông đi Đà Lạt bữa nào với bạn bè ông từ đi đâu đi đâu, rồi cái đi hai người đi ngang qua hỏi bạn quều quều đó, cái ông mà đừng nghĩ là phát nó đấy, hồi nãy qua là phát cái tuồng nó hay, cái tuồng nó thấy cũng hay đó, rồi những cái đào kép đó nổi tiếng không à, anh nghe anh có thấy nghe gì không, tôi đâu thấy gì đâu, tôi đang tưởng tượng Đà Lạt á, đó không, tôi tưởng tượng Đà Lạt tôi đâu có thấy nghe, mặc dù đi ngang qua đào phát đó mà vẫn không thấy không nghe cái gì trong đó chứ, đó không, thì đồng cái ý đó thì Phật tử rằng là sao, Phật tử cũng thấy cảnh dòm cảnh, nhưng tôi hỏi nãy tôi thấy cảnh đó, tôi trả được cảnh phân biệt cảnh, anh có thấy không, nó có, tôi lo niệm Phật, rõ không, lo niệm Phật, tôi nhớ Phật, tại sao bây giờ mình cái cảnh không làm ảnh hưởng được đó, vì thế đó cho nên mình có cái pháp tu để cho mình đừng trả theo cảnh và phân biệt cảnh, lần lần cái ý thức cái mặt ý thức nó yếu đi, rõ không, đó thì rồi bên Thiền Tông cũng cái ý đó, bên Thiền Tông khi là ngộ tánh thấy và sống tánh thấy kiến sắc minh tâm, khi kiến sắc là thấy người thấy vật thấy cảnh, cái tâm và sáng là tâm lặng lẽ rõ ràng sáng biết là chân tâm của mình, đó không, thì nó là tánh thấy tánh nghe mình, nó có thể tạm biểu hiện cái danh từ là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, sáng biết là người biết người, vật biết vật, nhưng mà vẫn lặng lẽ, còn nếu mình phân biệt thích ưa lấy bỏ là có lặng lẽ không, mất cái lặng lẽ rồi, hiểu biết không, mất cái lặng lẽ rồi là mình dòm người biết người thấy vật biết vật, và tâm mình vẫn lặng lẽ là như vậy, là đó là lặng lẽ tâm chư Phật, chứ nó không Phật không lẽ không thấy gì hết sao, không thấy chứ, người biết người, vật biết vật, nam biết nam, nữ biết nữ, nhỏ biết nhỏ, lớn biết lớn, tới đó thôi, đó là tâm của chư Phật. Bây giờ mình tập mà mấy bên thiền nó tập vậy đó ha, ta tập vậy tất nhiên là tâm nó vẫn thanh tịnh, vẫn đi đâu cũng thanh tịnh, vẫn làm việc cũng vẫn thanh tịnh đó, còn mình chưa ngộ tánh nó cho sâu, mình không hành nó thì tự cứ gì niệm Phật được không, à tự niệm Phật rồi nhập tâm mà, lần lần nhập tâm mà, rồi đến đổi rồi Phật tử đến cái bình dị. Rồi thời gian hỏi bà có phiền hà, có khổ, có lo nghĩ gì nhiều không bà, nói trời tôi khỏe quá, tôi có Nam Mô Di Đà Phật và tôi, tâm tôi bây giờ rất là gọn gàng, không có vấn đề gì trong tâm nữa chứ, tôi xả bỏ hết rồi, giữ câu Nam Mô Di Đà Phật không à, phải không, à tôi khỏe quá còn giữ Nam Mô Di Đà Phật không à, phải ha, là Phật tử vậy đó, Phật tử cũng khỏe nữa. Vì ở đó cho nên có người hỏi mấy vị tổ là nhờ ngài từ bi gom hết 49 năm Đức Phật á, bây giờ nói là một cái đại ý cho con một chữ thôi, Phật tử khó không, nói đại ý một chữ để con tu thôi, thì Phật tử bây giờ làm ơn ai nói dùm chữ gì cơ, chữ gì, à chữ xả, đà hơi tu mình xả bỏ tâm mình trống, xả bỏ hết đi, cái gì cũng buông xả, thấy không, buông xả. Cho nên có một vị tổ lấy cái ý này, vị tổ lấy cái ý này đó là ngày lấy giải đạo đó, thấy không? Có một hôm đó thì có một vị đó nghe vị tổ là chứng đạo đắc quả, ngày cung kính lắm, ngày đem một cái dĩa cam đến nó cúng dường, đang ngày hỏi đạo, ngày học đạo, ngày cung kính Phật thầy, con cúng dường thầy, thì nghe nói thầy không biết ý này cũng loại học đạo đấy, cung kính học đạo, người nói buông, cái ông nghe là ông buông ta tiếp, cái ông thầy biết buông luôn, buông cái ông buông luôn cái dĩa cầm rớt hết, rồi cái nó buông luôn nữa, cái ông ngộ đạo thì Phật tử biết gì, ông là buông là bây giờ buông bỏ, ông còn tiếp chưa buông hết, phải buông luôn, cái ông buông luôn cái tay ông tướng rồi, nhưng mà phải buông nữa là buông cái sở chấp của mình, còn sở chấp thì buông hết, thì con buông hết rồi tâm con rỗng rang, con dắt cho sạch tâm con rỗng rang, đó là đạo rồi. Thì ngộ đạo có nhiều thôi, phải không? Nhưng mình nắm quà, mình nắm cái mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, mình, người, chúng sinh, con, cháu, nắm đủ thứ này mình cứ giữ được hoài. Thì bây giờ có cái mình buông hết, xả hết tâm, mình rỗng rang, thanh tịnh là chư Phật không? Thấy không? Thành ra cái chữ đạo là một cái buông xả. Ha? Buông xả là tự nhiên là ngay đó là đạo rồi, chứ không có cần cái gì nhiều nữa. Đạo rất là bình dị, rất là dễ dàng mà mình làm khó dễ. Ha, mình làm khó cho mình thôi chứ không có gì khó. Bây giờ tự nghe y như vậy mà hành đạo vậy thì dễ làm Phật lắm, không có khó khăn lắm đâu. Ha. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 1995, cũng là ngày thọ giới bắt con trai của quý Phật tử Tịnh Xá Ngọc Đường. Và giờ này thì để sư xin tiếp giảng kinh Phật Thuyết Đà Kinh Yếu Giải đó. Thì kỳ trước đó, thì đến đoạn mà Đức Phật nói xá lợi Phật này cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đó. Xong rồi tới bây giờ tiếp tới cái đoạn kinh này, thì tới cái đoạn kinh dưới đây á, thì Đức Phật Thích Ca ngài đem người thụ dụng và vật để người thụ dụng. Tất nhiên là mình người thụ dụng, tất nhiên là như là có cái vỏ báo, hay là có những cái hoa trời rơi rụng, rồi hay là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc vậy đó. Nên là người thụ dụng đó. Thì để tiếp duyên thêm, để ngài phải là diễn tả cõi cao quý, tốt đẹp, và để cho mình cái sự mà diệu dụng đó, ha, những vật chất đó là được tốt đẹp trang nghiêm, để cho mình có cái lòng mến mộ mà phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Ha. Thì tới cái đoạn tới đây á, thì Đức Phật mới trước là đem năm căn hợp với năm trần. Đó. Thì năm căn như thế nào là như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, hợp với năm trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc mà Thích Nghĩa thụ dụng. Sau mới đem nhĩ căn và thanh trần mà tích rõ cái nghĩa thụ dụng thêm. Đó. Thì nơi đây á, Phật tử nghe rõ cái này, Đức Phật nói tả hết sức rõ ràng ở dưới cõi Tây Phương Cực Lạc. Lại còn đây nữa, xá lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi, qua mạng Đà La, rắc xuống như mưa, chúng sanh nước kia thường ngày sáng sớm, đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, đi cúng phương xa mười muôn ức Phật, chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà, cơm xong đi vào. Đó. Tôi tự thấy Đức Phật đó là bỏ diễn tả cõi Tây Phương Cực Lạc rất rõ ràng ở cái đoạn này. Đó. À, ngài nói là lại còn đây nữa, xá lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc. Thì ở trong này á, tôi biết là tôi nói âm nhạc lưng trời là tất nhiên là ở giữa chừng hư không đó, là kêu lưng trời. Tất nhiên âm nhạc của trời đất nó trên lưng chừng hư không là thanh trần. Đó. Có chữ cái này là diễn đạt nè, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó. Nhưng mà trường hợp mà ngài nói là lưng trời hòa nhạc đó, cái đó là nằm trong cái thinh trần. Mà mặt đất thuần vàng đó, tên kêu huỳnh kim di địa, là mặt đất thuần bằng vàng không à, là sắc trần. Các thứ hoa là hương trần đó. Các thứ hoa là ngày đêm sáu buổi có hoa mạng Đà La đó. Thì nó là nằm trong cái hương trần và sắc trần. Thì các món ăn thì tất nhiên là phạn thực kinh hành đó, à, phạn thực kinh hành. Và các món ăn là vị trần. Đựng qua đi cúng dường Phật và tung qua đi dạo chơi là xúc trần. À. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sinh đối với năm trần của mọi vật để mà hưởng thụ mọi cái vui. À. Thì hai chữ thường tác tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi. Đó. Bây giờ sẽ nói lại, tự thấy ở dưới trình độ mình thấp á, ha, trình độ mình thấp thì Đức Phật dạy phải ngay cõi mình đây trên bước đường tu trì là phải xa lánh sáu trần để cho tâm mình yên tịnh. Cho nên mấy vị mà thinh văn đó, thường thường mới đi vô rừng sâu núi vắng này để tu tịnh, để không còn tiếp xúc sáu trần nữa, thì cho dễ định cái tâm. Nhưng mà lên tinh thần đại thừa, chỉ cho mình đâu phải mọi người mà đều có phải đầy đủ nhân duyên hoàn cảnh mà phải đi lánh sâu đó nó được. Nhưng Đức Phật chỉ mình tinh thần đại thừa là phải xông xáo vào cõi đời và có cái phương cách để tu trì, không đòi hỏi mình phải lánh sáu trần. Vì như là Tổ Huệ Khả nói đó, nếu mà người tu đại thừa thì chớ chán ghét sáu trần. Như Phật tử thấy, sự thật ra đó là nếu trường hợp mà chỉ vào chân tâm mà mình không nương nơi sáu trần thì không thể ngộ đạo được. Tự thấy không? Là tại sao? Vì tất cả sáu trần từ bản thể chân tâm hay là nhất chân pháp giới mà biểu hiện lên cõi đời này, mà nếu không có sáu trần thì không làm sao mình ngộ được chân tâm cả. Để thấy không? Thì ví dụ hồi xưa khi mà Đức Phật muốn truyền tâm ấn cho mấy vị chân tăng thì Đức Phật đưa cành sen lên mà Tổ Ca Diếp mới ngộ đạo, thì phải có một cái vật. Thấy không? Đó, cành sen là thế có cái vật, đó là cái sắc trần, thì cho mấy chư tăng ngộ cái tâm thấy, cái tâm thấy. Tự thấy đó không? Nếu không có sắc trần này thì không làm sao mình ngộ được tâm thấy, mà nếu không có thinh trần này mình làm không làm sao mình ngộ tâm nghe. Phải không? Đó. Nếu không có hương trần làm sao mình ngộ được tánh cư ngửi. Thật ra bây giờ cho nên tu sâu vào tinh thần đại thừa thì chớ ghét sáu trần, mà nương nơi sáu trần này mình ngộ sáu tự tâm, sáu tự tánh. Sư thấy hồi đó đó đọc kinh thấy cái Phật diễn đạt là cái cõi mà Phật Hương Tích á, mà tự có nghe ha. Đức Phật cõi Phật Hương Tích mà nơi đó chúng sinh ngửi mùi hương mà đắc đạo, còn mình ở đây á, cõi Ta Bà mình á, thì Đức Phật biểu ngài Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, lựa căn căn nào mà ở cõi Ta Bà này là viên thông nhất, lợi ích nhất và có sự mà lợi ích trên đường tu trì đó, thì Đức Văn Thù Sư Lợi mới lựa là nhĩ căn viên thông. Nơi cõi mình đây là cái nghe đó là viên thông nhất, dễ ngộ đạo, dễ nhập đạo nhất. Nên là mình nghe, thế mình nghe thì bả rồi. Còn khi mình nói là cái hương trần chỉ ngửi mùi hương mà đắc đạo, không cần diễn đạo, không cần thuyết pháp cái gì nhiều hết trơn á, mọi người ngửi mùi hương là đắc đạo, hồi đó mình mới thấy làm lạ. Nhưng bây giờ sư thấy không lấy làm lạ gì cả. Đó hả? Bởi khi mà ngửi mùi hương được thì mình ngộ tánh của ngửi là tâm chứ gì, tâm ngửi. Đó, có gì đâu mà lạ. Thì Đức Phật A Di Đà cũng thế thôi, chứ không phải là nếu trường hợp mà thành lập có Phật thì Đức Phật phải mình đòi hỏi phải là không phải là như vậy, chứ là có Phật quý báo. Sao bây giờ có cây cảnh mùi thơm rồi đủ sức sắc tinh vị xuất pháp trên cõi là có đủ. Thì sự đó là thì đâu có gì chướng ngại đâu, phải không? Trên đường đạo là phải nương sáu trần này, mình phải ngộ sáu tự tâm, mình ngộ sáu tự tánh mình. Thì chúng ta thường thường sẽ nói Phật tử nghe là để ý chỗ này là mình chưa hiểu đạo, chưa biết cái phương cách tu trì, thì nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần này là kiểu tam bành lục tạng, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình sanh tử luân hồi. Nhưng mình nhận chân được, hiểu được đạo lý thì ngay nơi đây á, ngay nơi sáu trần này là mình ngộ được sáu tự tánh, là sáu tâm bương, là sáu Phật. Có gì đâu mà ngăn ngại đâu, mà phải nhờ nó, phải nhờ sáu trần đó mình mới hiển thị được tự tánh Phật của mình. Nào, thì có Tây Phương Cực Lạc thì cũng sáu trần nó vi diệu hơn, vì cái đấy vì bậc thượng thiện nhân không à, đầy đủ thiện căn phước đức mới về đó được. Thành ra sắc thinh vị xuất pháp trên đó nó vi diệu hơn đây, tinh tế hơn ở đây, tốt đẹp hơn ở đây. Mà về đến đó rồi thì mình đầy đủ trí tuệ. Còn nơi đây vì mình không đầy đủ trí tuệ, vì mình mê lầm, chúng sinh mê lầm, cho nên mới chạy lên sáu trần, ô nhiễm sáu trần, dính mắc sáu trần. Cái đó là sự làm lỗi chúng sinh thôi. Còn nếu trường hợp nhà Phật có chỉ mình rồi, hay cho mình hiện thực, thì kiến sắc minh tâm. Kiến sắc là kiến sáu trần á, thì mình minh tâm, sáng tâm mình thì có lỗi gì, phải không? Dạ. Thì lên trên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, sắc thinh bị xuất pháp đầy đủ vi diệu, và ngay nơi đó mình không ô nhiễm. Tại sao mình không ô nhiễm được? Vì mình có trí tuệ. Dầu cho cõi ta bà mình, dầu cho cõi Tây Phương Cực Lạc nó tinh tế tốt đẹp hơn bằng nhiều lần ở đây, nhưng mà gì, cũng là duyên hợp như quyển mà thôi. Nếu có trí tuệ mình hiểu như vậy thì mình nương nó cái duyên hợp này, mình nương nó cái duyên quyển hóa này để mình chứng được cái chân thật của mình, thì không có làm lỗi gì cả. Đó là tốt đẹp thôi. Mà nơi đây thì chúng sinh có một số ít được giác ngộ, hiểu được con đường này, hiểu được cái hướng này để mình tu được nhập tâm thôi. Còn khi mình về tới Phương Cực Lạc thì người nào cũng được cả. Khi mà từ Liên Hoa Quá Sanh rồi đến hầu Đức Phật A Di Đà nghe ngài thuyết thờ pháp là nhập cái hàng thánh này, từ sơ quả tu là hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán sắp lên, thế là lên Bồ Tát đó, thì có thể là nhập cái hàng thánh rồi, không còn thối chuyển nữa đó. Trụ bậc a bệ bạc trí, người nào cũng được gì cả, rất là lợi. Thì Phật tử thấy hôm sự có nghe đó, nói Phật tử đó kêu là linh trời hòa nhạc, thì tất nhiên là âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không đó, nhưng mà tôi thấy mà nơi đó không phải là lưng, không phải là lưng trời hòa nhạc, mà cây cũng diễn nhạc mà nói ra tiếng pháp, chim cũng diễn nhạc mà nói ra tiếng pháp, nha. Khổ không, vô thường, vô ngã và 37 phẩm trời đạo đến lục độ ba la hầm, ba la mật đó cũng có hết. Và như vậy thì như Phật tử nói là lưng trời hòa nhạc, rồi cây diễn pháp, gió rung khua, nước diễn pháp, chim diễn pháp. Như vậy thì quá nhiều như vậy, mình ở trở nên pháp không rồi mình nghe mệt quá làm sao. Sư nói là không sao, Phật tử muốn nghe là tự nhiên tâm mình, ý niệm mình muốn nghe được là nghe, còn không nghe là để tâm thanh tịnh, mình đợi tu thiền nhập tâm mình hay là niệm Phật thì cứ việc mình tự do của mình nhá. Chưa ví dụ thêm là ở tại cõi ta bà mình, cái người phàm phu tục tử thường thôi, mà bây giờ Phật tử muốn nghe nhạc thì Phật tử mở ra vô lên bắt là nghe, còn không nghe mình tắt ra vô còn được. Còn ở trên có trời, không lẽ bây giờ không muốn thanh tịnh, không muốn nghe nhạc nữa, không muốn nghe pháp nữa, để tâm được trở thành tịnh là không được, đâu được, phải không? Phải ngộ là bây giờ mình phải là mình tắt máy, còn trên đó không được, tư tưởng đó giờ thôi để tâm thanh tịnh, không muốn nghe, là tự nhiên âm thanh cái dứt đối với mình, là không đối riêng mình là không có nghe, nó ngộ như vậy đó, chỉ có sự đặc biệt. Rồi mặt đất thuần vàng, đó, mặt đất thuần vàng là bằng vàng không à? Vàng không muốn ra mà trải đây làm đất mình ở đây, đất đá sỏi sạn là nơi kia hen, sình lầy còn đó là hoàn toàn không có gò nẫm mà bằng phẳng mà thuần vàng không. Là Đức Phật A Di Đà muốn như vậy là phải được như vậy hen. Đó là nó mặt đất thuần vàng. Còn kỳ trước Phật tử học đó là lâu cát, hay là nhà mình ở đó, thì hay là cây đều là gì, thất bảo tạo thành. Thất bảo là bảy món báo đó, của hẩm sư có nói đó là vàng bạc ngọc ngà lưu ly pha lê xích châu mã não, thì bảy món báo nó tạo thành những cái nhà mình hay những cái cây cối đó. Mới thú vị chứ, thì kêu năm món ngọc đó, chứ còn nếu mà vàng không, cây vàng, lá vàng, nhà vàng, nó cũng không hay nữa. Đức Phật nó xen nhau bảy món báo nhau, mới chia nhau mà thấy có sự tốt đẹp đó. Nhưng mà dầu cho có sự tốt đẹp như thế nào đi nữa, mình cũng không mê lầm sai lắm. Vì sao? Vì mình có trí tuệ rồi, mình đi đừng ngại đó, nha. Có trí tuệ rồi thì nhìn với đó là để cho cái tâm mình thêm trợ duyên an tịnh mà thôi. từ nhà ở, từ đường đi, từ cây cối đều trợ duyên cho bước đường tinh tấn tu trì mình. Đức Phật ngài hay dữ lắm, tìm đủ phương cách nào để trợ duyên cho mình được rồi thôi. Rồi bây giờ nói là ngày ngày đêm sáu buổi đó, thì Phật tử thấy trong ngày á, nói tổ nói nè, đối với thân Phật ấy nè, là nhân dân ở cõi quả đức cực lạc thì không có thời gian, thì làm gì có ngày có đêm, có ba buổi và sáu buổi. Vì ở Tịnh độ, người là chánh báo, Phật là y báo, đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho nó, cho mới gọi là ngày, cũng chẳng cần đến ánh sáng mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế. Thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là có ngày và lúc nào là đêm. Nhưng đối với những cái thân chúng sinh là chính báo ở quả đất Ta Bà là y báo, đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng thì gọi là đêm. Vì có ngày có đêm cho nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Trí thực thì chẳng có đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ có trí sáng hay là không có trí sáng mà thôi. Vì lẽ đó cho nên trong đoạn văn này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói sáu buổi ngày đêm ở Tịnh độ là Phật thuận theo tư tưởng của chúng sinh ở quả đất tối mù. Có thời gian mà có ngày có đêm, và Phật nói ra như thế để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh cái thời gian của họ đấy mà thôi. Thì Phật tử thấy nó nằm ở trong cái tương đối, thì Phật nó chỉ cho mình dễ hiểu cái diễn đạt đó, chứ đừng nói chỉ có trời nè thì cũng không có ngày đêm như mình đâu. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật cũng chia cắt vậy, chẳng hạn như bây giờ cõi trời Tứ Thiên Vương hay cõi trời Đau Lợi đó, cõi trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm bằng 50 năm với mình, mà cõi trời Đau Lợi thì một ngày một đêm bằng 100 năm với mình. Thì trong kinh nó diễn đạt là có cái cây gì cõi trời đó, khi mà nó tươi hoa đơm, tươi nở tốt đẹp thì ban ngày, mà nó qua nó hơi héo xào chút là gì, là biểu hiện ban đêm, biểu hiện vậy thôi, chứ sự thật ra là cũng sáng luôn à. Còn mình ở Tây Phương Cực Lạc, người nào cũng có hào quang đầy đủ sáng suốt và trở tâm thanh tịnh thì không có thời gian và không gian. Khi mà trở chân tâm mình rồi thì không có thấy thời gian không gian, nó đặt nó ngộ vậy đó. Là đôi khi á, trong kinh Pháp Hoa hay là một số kinh Hoa Nghiêm, kinh này kia, Đức Phật thường diễn đạt cái vấn đề mà không có thời gian không gian đó. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa đi, nói là Đức Phật nói là kinh Pháp Hoa qua 6 triệu kiếp, mà sao lại trong 6 kiếp đó là không đầy bữa ăn, hay là trong một niệm mà qua 6 triệu kiếp. Thì tại sao Bồ Tử biết, nếu trường hợp mà một tiểu kiếp bên mình phải là 16.800.000 năm, mà bây giờ ai ngồi cho nổi? Mình ngồi như mình đây ngồi vài giờ đồng hồ thôi, hay là ngồi trong cao lắm là cho một đời người là 70-80 năm thôi, chứ tại sao thời kinh Pháp Hoa Đức Phật diễn mà 6 tiểu kiếp? Thì tới bây giờ cũng chưa đó, còn hơn nữa, mới mấy ngàn năm mà một tiểu kiếp tới mười mấy triệu lần, làm sao mình hiểu nổi? Đó là Đức Phật muốn diễn đạt không có thời gian và không gian. 16 tiểu kiếp thâu vào một niệm, mà trong một niệm đó là bằng 16 tiểu kiếp. Thì ý nói rằng cái thời gian ngắn dài không có, đối với chân tâm mình là không có thời gian không gian nha. Bây giờ sư thí dụ Phật tử thêm cái này nè, mình đa số thời gian mình đây là cái dùng cái thời gian tâm lý, tôi nói không, nó có thời gian tâm lý là sao? Khi nào Phật tử vui á thì thấy ngày nó mới thoáng qua sáng tới chiều tối, ủa hôm nay ngày nay sao mới đây có tới chiều tối rồi. Mà khi nào mình chờ ai á thì 10 phút chăng nữa, 5 phút chăng nữa mình cũng thấy rất là lâu, phải không? Rất lâu. Thì cái thời gian nó cứ đồng hồ nó cứ đi xoay tròn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì cái tiền đồng hồ nó đi tuần tự đi vậy, nhưng mà trong tâm mình thấy ba hồn mình thấy lâu, ba hồn thấy bao, phải ha? Đó. Rồi mà khi mà tự biết, mấy người mà tu thiền tới giai đoạn rồi mình thanh tịnh, mình nhập định cái đó. Trong 7 ngày 7 đêm mà mấy ngày từ vào định ra cái định rồi, ủa mới đây nè, coi như nó mới đây 1-2 giờ đấy à, tôi nghĩ không. Hay là bây giờ mình chưa thường lắm đi, mình tưởng ngồi niệm Phật bữa nào mình sai mê tâm, mình định vào cái niệm Phật đi, ủa khi mình xả ra rồi mình niệm Phật đi sâu và niệm Phật mình buông ra xả ra, ủa 2 tiếng đồng hồ à, hình như mình mới nhắm mắt mở ra là 2 tiếng đúng không? Nó không có thật, cái thời gian nó không có thật thật thể. Cho nên đi sâu về chân tâm rồi là gì, là không có thời gian và không gian ha. Thì ở trên Tây Phương Cực Lạc mình sống như vậy đó, mình không có lấy thời gian không gian làm cái cuộc sống hàng ngày đâu ha. Vì mỗi người đều có gì, có ánh sáng là luôn luôn là trên cõi Tây Phương Lạc hằng sáng suốt ha. Cõi trời còn không có mặt trời mặt trăng, không có mặt trời trăng soi rõ vào, không có ngày đêm mà luôn luôn sáng, huống chi là cõi Tây Phương Cực Lạc quý báu bằng hàng ngàn lần hơn cõi trời nữa ha. Thì trên ấy cũng không có ngày đêm ha. Thì bây giờ tổ nói thì Đức Phật tùy theo chúng sinh nói 6 thời để cho mình dễ hiểu. Bên Ấn Độ đó thường thường nó chia là 6 thời, thì tôi kêu lục thời đó. Lục thời là chia ngày làm 3 buổi, là sơ phận, trung phận và hậu phận, mà đêm cũng chia làm 3 nữa, hay là sơ phận, trung phận và hậu phận nữa. Thì chung cả ngày đêm đó nó là 6 phần, kêu trú dạ lục thời đó. Cái câu đó thường dùng bên Ấn Độ mà có tu trì đó, cho nên bây giờ ngài tạm dùng cho nó dễ hiểu thôi. Chứ giờ thật ra là trên có thêm phân cực lạc nó không có 6 thời như mình nghĩ theo chia bên Ấn Độ đâu, mà chỉ là có trí sáng hay không trí sáng mà thôi. Có sự giác ngộ chân tâm mình sâu dày hay là giác ngộ cạn cợt mà thôi nha, chân tâm mình đó. Bây giờ trường hợp ta nói là rồi qua mạng Đà La rắc xuống như mưa đó. Cái qua mạng Đà La là hán dịch là thích ý, hay là bạch hoa, hoa trắng, hay là y kích, là còn y kích là cái đựng hoa. Thì trong này có chỗ là chúng diệu hoa. Nên trong cái chữ Hán đó, các dĩ y kích mà thành chúng diệu hoa, thì tất nhiên tự biết là cái chúng diệu hoa là các thứ hoa màu thơm đẹp lạ. Thì chúng là phải nhiều hoa, chứ không phải có cái hoa mạng Đà La không, mà nói ra mạng Đà La không cho mình dễ hiểu nha. Thì cái mỗi bữa đó có cái y kích là cái túi đựng hoa hay cái giỏ đựng hoa, rồi mình lượm hoa trời. Mỗi bữa buổi sáng đến thì mình lượm hoa trời, rồi cái thì bỏ trong cái y kích đó, mới đi khắp trong 10 phương cúng dường chư Phật, rồi mình nghe pháp. Quý Phật tử thấy chỗ quý báu ở Tây Phương Cực Lạc đó. Mình ở đây biết mấy ngàn năm mình mới gặp được hóa thân Phật để giảng pháp cho mình nghe. Đó. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, từ hôm đó sáng nào mình cũng lấy cây kích, mình lượm hoa, hoa báo đẹp màu thơm lạ, và bỏ trong cây kích đó, hóa thân đi trong khắp 10 phương để nghe Phật giảng pháp, rồi mình về đó tu tập, về độ ngõ để tu tập. Tụi thấy quý báo phải không? Nhưng mà chúng nói chỗ này nữa, nó có một cái điều này. Có mấy vị mà sư gần mấy vị trưởng lão lớn đó, cũng như ông thầy sư đó, là trưởng lão Giác Bảo là họ nó gần Đức Sư Tổ, rồi trưởng lão Giác Nhật cũng là gần Đức Sư Tổ, ở mấy năm kế cận bên ngài nghe thầy Đức Thượng Tọa Đức Trị Sự Giác Như. Thì mấy ngài thuật lại hồi đó Sư Tổ giảng nghe nó hay lắm, cái là kêu giảng thao thao bất tuyệt đó. Mà giảng những pháp lý luận rất là hay, nhưng mà rồi mấy ngài biết hay cái gì nữa. Vì mình không, hồi đó không hiểu kinh, mà Đức Sư Tổ không có cho kinh sách nhiều, để lo nghe pháp này giảng coi trong cái chân lý, rồi ngày ra chân lý là coi là tu. không có cho mấy vị chư tăng mà khảo cứu hết kinh sách, nó tâm mình chưa đạt được cái lý sâu đó, mình lộn xộn tâm lắm. Thế anh cứ dịch theo đó mà tu trì, ngài chỉ dạy đó là tu thiền. Rồi đôi khi mà chính mấy sư mấy trưởng lão đó, mình nói lại ngay sư nói hồi đó biết ngài hay, mình hầu pháp, nhưng mà sự thiệt ra là không biết hay cái gì. Bị mình cái giảng đôi khi nó sâu như ý nó sâu màu rồi mình cái pháp mình không có học cho nó rành, làm cho nó lạ lạ thôi, nghe đó. Rồi vậy thì sao không biết hay? Vì tại vì giảng thao thao bất tuyệt, giảng không có ngừng, không có dấp thì hay, chứ không biết hay cái ý hay, không biết cái ý hay cái gì. Đi đâu có ngộ được ý, biết hay dở chủ ý. Đó là như vậy đó. Thành ra đâu phải mình Phật tử đầy đủ nhân duyên mà được nghe tiếng nền Đức Sư Tổ là vị Đại Bồ Tát rất thành Phật đó. Thí dụ ha, mà giảng pháp như vậy đó, mà mình có dịp nghe đó mà không hiểu ý thì cũng như không nghe. Tự đi không? Đó. Mà biết đâu Phật tử hôm nay mặc dầu mình không có đầy đủ nhân duyên, mình gặp những vị Tổ, vị Phật, nhưng mà nhân duyên Phật tử có coi kinh sách, có tu tập rồi, hiểu được ý chỉ một phần nào chư Phật rồi, Phật tử nghe mới thấy hay. Đó. Hay mà mình hiểu ý hay, cái đó Phật tử đôi khi còn lợi ích hơn là mình chưa hiểu ý mà Đức Phật diễn đạt ra. Thế hả? Cho nên vì đó thì mình về tới phương cực lạc rất được lợi ích, là Phật tử hiểu kinh sách nhiều rồi, đi lên nó nghe Đức Phật hay Đà chứ chúng giảng đạo rồi, mình nhập hàng thánh rồi, thì khi mà đi học đạo chư Phật khắp mười phương rồi mình dễ thâm nhập lắm, phải không? Có căn bản rồi, ngài giảng cho mình là dễ thâm nhập. Mà chư Phật á là một vị là trường đại thần thông, mà mình đến đó rồi thì ngài biết căn cơ của mình tới đâu, là ngài giảng là mình nắm được hết trơn, ha, về tu tập. Cho nên vì đó là luôn luôn Đức Phật nói là khi về tới phương cực lạc rồi là phải trụ a bệ bạc trí, là bất thối chuyển, không có nói vấn đề mà thối chuyển đạo nữa, mà tiến dần lên quả Phật mà thôi. Bây giờ đến cái đoạn là đem đi cúng dường ở nhiều phương khác, là tiêu biểu cái nhân chân thực biết đi đến cái quả tốt cực điểm là quả Phật đó. Thì bây giờ Phật tử thấy không, hiện tại đây đi, mà Phật tử theo cái đạo nào đó, cái ông giáo chủ nào đó mình tính thành, thì mình giờ theo ông cho thì sao, mình đến tới lui đó học đạo thì mình học được cái đạo ông chủ giáo chủ đó, nhưng mình theo tu tiên thì đạt được quả tiên thôi, cái cực điểm của mình là đạt quả tiên thôi ha. Mà cái người theo đạo thần thì cái cực điểm của mình là cao nhất là đến quả thần mới, chứ không có cao được, phải không? Còn bây giờ mình đi mình hướng về chư Phật ha. Cho nên trong này nó là đến cái quả mà tốt cực điểm là gì, là quả Phật. Vì mình thao Phật, mình nghe pháp là phải đến được quả Phật đó. Tôi thấy nó lợi ích như vậy. Thì cái quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đức ta bà này mà nói rằng, đi cúng dường 10 vạn ức Phật, và lại nói rằng sau khi mình đã được sinh sống cực lạc rồi, thì mình có thể trở lại về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A Di Đà thêm vào cho mình, thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Đó. Thì Phật tử thấy trong này thì nói là mình mỗi ngày mình đi cúng 10 vạn ức Phật, nhiều lắm, 10 vạn là 10.000, thấy không? Ức là có cái là 100.000, có cái là triệu, có cái là 10 triệu, tùy tùy cái chỗ chữ ức này, để trong Ấn Độ nó diễn dịch là nhiều cái số liệu như vậy đó. Thì Phật tử coi là một thân mình nè, báo thân mình là ngự tòa sen báo rồi, thấy không? Mà quá thân đi 10 vạn ức Phật khắp trên 10 phương, cúng dường Phật khắp trên 10 phương, mà nghe pháp rồi về ăn cơm ngõ còn kịp. Và Phật tử biết một ngày một đêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu năm với mình không? Ở trong kinh A Di Đà giải này hay vô lượng thọ, quán lượng thọ thì không có nói, nhưng mà xưa xem kinh Hoa Nghiêm á thì có nói, Đức Phật có nói là một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc bằng 400 năm với mình, cái bằng có trời đấu xuất á, ha, đó. Thì bây giờ mình tính coi là 6 giờ sáng đi lượm qua rồi kia tới, rồi đi cúng dường rồi kia tới 12 giờ trưa, vậy đó ngõ chứ, phải không? Còn kiểu từ 12 giờ trưa là 6 tiếng đồng hồ, thì bây giờ 400 năm á, ha, 400 năm mà mình chia ra 24 giờ là 1/4, có tiếng 1/4, 1/4 là bằng 100 năm. Cái thời gian cái giữa thời gian 100 năm đó, mà tránh nó nói 100 năm cho lẹ lắm, mình không thấy thời gian không gian. Cho nên mình rồi mình đi cúng dường mười phương cho Phật, làm sao Phật tử được, đúng là nên đó người được ngũ thông hết à, chừng A-la-hán sắp lên mới được lục thông, thì là đều có thành lục thông cả. Nhưng mình A-la-hán đi được một cõi Phật độ mà thôi, chừng nào thí dụ cõi Phật độ Thích Ca Mâu Ni đi là 1 tỷ Phật độ, thì vị A-la-hán được tự tại trong một tỷ thế giới, ngoài nữa không đủ được, không tự tại. Còn mình làm sao mình đi được tự tại? Nhờ gì? Trong này đó là nhờ thần lực Đức Phật A Di Đà tiếp duyên cho mình mới đi khắp trong mười phương được. Đó. Thì Tây Phương Lạc rồi, bây giờ Phật tử muốn về cõi trời đấu xuất, từ Tây Phương Lạc muốn là muốn nghe Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lạc giảng pháp, thì mình ảnh đó là hiện, là tích tắc là tới rồi. Nên ảnh cõi Tây Phương Lạc là hiện vào cái cõi trời đấu xuất, cung trời đấu xuất. Hay là coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự ở cõi nào đó, mình hiện đến cái mình lễ ngài, mình nghe ngài giảng pháp, xin ngài giảng pháp, nó nhanh chớp nhoáng truyền thành túc thông, mà thêm Đức Phật cái nào tiếp sức nữa thì đi khắp trên mười phương được hết ha. Nó lợi ích vô chừng như vậy. Rồi bây giờ Phật tử thấy hiện tại đây mà quý Phật tử tu tập mà muốn đến cõi trời đấu xuất để nghe Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lạc mà thuyết pháp, khó. Trong kinh niệm Phật tập yếu Phật tử thế à? Trong cái ngày thường tâm có diễn dịch lên là mấy ngày sư tử giác và thiên thân thế thân vậy đó. Đó Bồ Tát đấy mà người tu hành rất là khá đó, thì tới giờ mà sư tử giác mà tới chừng tịch rồi đó, thì nguyện về Bồ Tát cõi trời nội diện của cung trời đấu xuất của Bồ Tát Di Lạc ở, có nguyện gì đó. Nhưng mà ngày tu yếu rồi đó, không đủ cái định lực rồi, là tới chừng bỏ cái thân này rồi là ở ngoại diện, lên được cung trời đấu xuất mà ở ngoại diện. Rồi ở ngoại diện rồi ô nhiễm nghe, vì kim chư thiên nghĩ chức rất là đẹp, nhạc rất là hay, rồi nó ô nhiễm từ con người đến cái âm nhạc ở bên ngoài của trời đấu xuất. Thật ra nó khó như vậy đó. Mà bây giờ Phật tử mình đi cái dễ, đi qua Tây Phương Cực Lạc trước đi, bây giờ tính đường đi rồi sao dễ qua cung trời đấu xuất là dễ đó, ẩn đó là hiện kia là tự tại ha. Mình về đó mình nghe ngài giảng dễ đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dễ nữa, và chư Phật khắp ông mười phương đều tự ẩn là hiện. Và ví dụ cõi Dược Sư Lu Ly Quang Dương Phật nó xa bằng gấp 10 lần hơn cõi Tây Phương Cực Lạc, đây là Tây Phương Cực Lạc, và đây về cõi Đức Phật Dược Sư Lu Ly Quang Dương Phật xa gấp 10 lần hơn. Nhưng mà cái tự tại bởi vì giàu cho cõi Dược Sư Lu Ly Quang Dương Phật, giàu cõi Tây Phương Cực Lạc, giàu cõi Ta Bà mình cũng không ngoài tâm mình. Cho nên khi mà gì nhập tâm rồi thì ảnh đây là hiện kia. Thì đến nỗi mà trong mười phương chư Phật mà một mười vạn ức Phật mình quá thân đó. Lúc bây giờ theo trong kinh Đức Phật nói là mình có thể quá là 10 vạn ức cõi, thì mình phải quá là 10 vạn ức quá thân. Nói cho Phật tử tương tự không nổi đây. Có đó. Rồi Phật tử đi ảnh định hiện khắp trong 10 phương mình học đạo, chứ không phải một thân quá thân mình đi giữ Phật đó thôi, mà đến nỗi là 10 vạn ức. Đó, theo trong kinh này ha. Rồi học đạo rồi cái về nhập lại báo thân, mới là tu tập. Phải không? Nói vậy đó. Bây giờ đó, chứ nói cái vụ mà quá thân cho tự rẻ rõ thêm chút này nữa. Trong kinh mà trong kinh Pháp Hoa đó nghe, thì nói rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn ngồi trong cái tòa Đức Phật quá khứ đó, thì ông phải gom mấy cái hóa thân ông khắp trong mười phương về đó, thì ông mới ngồi chung với Đức Phật quá khứ được. Thì khắp mười phương là gì? Là muốn ý chỉ rằng mình muốn nhập tâm Phật của mình được á, làm phải hết vọng niệm, bị vọng niệm của mình hàng muôn hàng triệu lần, và quá vọng đi, quá nhiều đi. Thế nên mình cứ gom về là tất nhiên là nhập tâm mình là phải hết vọng thì mới quần chơn. Thì Phật tử thấy mình đây nè, nội đó là mỗi Phật tử là cái quá thân, không biết nhiêu là cái tư tưởng mình nghĩ đâu là quá thân đó đó. Kể như quá thân nằm trong cái tư tưởng đó, mình còn thương con được mà. Thì huống chi lên đó rồi thì phân thân được hết trơn ha. Đó là mình hiệp lực cái chư Phật rồi là phân thân được hết, cái chuyện nó dễ thôi. Trong kinh mà Thích Chân Nhân Quả đó ha, ông Lưu Trường Xuân gì đó, ông ngồi nói chuyện với cái này mà nói chuyện ngoài này, nhưng mà cái quá thân ngài là đi vô trong là dạy đạo và tu bất nhị vậy. Ví dụ đó, mình bên tiên thường ta chưa chứng quả lục thông mà ta còn được như vậy, mà muốn hiện một thân mà muốn nhiều thân còn được nữa, thấy ha? Thì cái đó là thường thôi à. Rồi sau này mà Phật tử về tới cực lạc là mình biết hết trơn à. Cái này là mình chỉ là kêu lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình đó, thấy không? Tin tri kiến, lấy biết của Phật làm tri kiến của mình, đó mình tin là Phật là Phật. Chữ thực thời là đến giờ ăn. Thế bây giờ chỗ này là cái chữ mà thực thời đó, và đến giờ ăn có nghĩa là giờ ăn sáng sớm, cho nên mới có chữ tức dĩ là ở ngay trong cái buổi sáng sớm thanh đáng ấy.